Xin chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài Mở khóa kinh thánh. Bài 1: Sự sống. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm vài câu hỏi lớn. Câu hỏi đó là: Đức Chúa Trời là ai và Ngài ảnh hưởng đến sự sống chúng ta như thế nào? Để thấy tầm quan trọng của vấn đề đó, chúng ta cũng cần phải trả lời cho câu hỏi: Tôi là ai và tại sao tôi có mặt ở trên đời này? Hãy tìm hiểu xem Đức Chúa Trời có liên quan trực tiếp như thế nào đến mọi vấn đề, từ gia đình, việc làm đến hôn nhân của chúng ta. Hãy nghiên cứu vì sao đời sống của chúng ta lại có giá trị khác biệt và chúng ta không thể biết mình là ai cho đến khi chúng ta biết Đức Chúa Trời. Hãy tôn thờ Ngài khi suy nghĩ đến những món quà tuyệt hảo mà Ngài đã tuôn đổ vào mỗi đời sống của chúng ta. Hãy tưởng tượng quý vị đang có mặt tại một nhà hát để xem một vở kịch mới được trình diễn lần đầu tiên. Rồi màn nhung được kéo lên, nhưng sân khấu thì không có ai cả. Kế đó thì tác giả kịch bản bước lên và tự giới thiệu mình với các khán giả. Tác giả cho quý vị biết ông ta là ai, lý do ông ta viết kịch bản này và kịch bản này đề cập về điều gì. Tác giả không đưa ra một lý lẽ nào về sự hiện diện của mình. Khi bước lên sân khấu, ông chỉ đơn giản để giới thiệu, nói về chính mình và công việc mà thôi. Minh họa đó để cho chúng ta có thể hiểu một điều đơn giản rằng tác giả thì chiếm sân khấu. Nói một cách rộng hơn, đó là đấng tạo hóa đang bày tỏ Ngài trên một sân khấu vĩ đại. Kinh Thánh khởi sự bằng sự hiện diện của Đức Chúa Trời trên sân khấu khi Ngài bước lên giới thiệu về chính mình Ngài. Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1: Ban đầu Đức Chúa Trời. Đây là câu chuyện của Ngài, và như thế ngay từ đầu, Đức Chúa Trời giới thiệu về Ngài cho chúng ta. Khi đọc tiếp, chúng ta sẽ khám phá nhiều hơn về Ngài khi biết Ngài là ai, Ngài đã thực hiện điều gì. Nhưng điều đầu tiên Đức Chúa Trời muốn chúng ta biết là Ngài đang hiện diện ở đây. Ngài cũng muốn chúng ta biết Ngài đã làm gì cho chúng ta. Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1 chép rằng: Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Chúa là đấng tạo hóa muốn chúng ta biết rằng mọi việc chúng ta sắp trông thấy hoàn toàn là công việc của Ngài. Điều này rất quan trọng vì đấng tạo hóa có thẩm quyền làm chủ. Chúng ta sống trong một thế giới của thương hiệu, đúng không? Nhãn hiệu đăng ký và những nhãn hiệu độc quyền. Ví dụ như nếu tôi nói rằng thưởng thức tùy ý, thì quý vị có thể nghĩ ngay đến thương hiệu Burger King. Nếu tôi nói chỉ cần sử dụng, thì chắc quý vị sẽ nghĩ đến thương hiệu Nike. Tác giả là người sở hữu tác phẩm của mình. Tác giả luôn luôn hưởng quyền sở hữu của mình, và Đức Chúa Trời sở hữu mọi sự mà Ngài đã dựng nên. Nếu quý vị ngẫu nhiên hiện diện trong lịch sử của loài người từ hàng ngàn năm trước, thì quý vị chỉ là một tác nhân tự do, không chịu trách nhiệm với bất cứ ai ngoại trừ chính mình. Nhưng nếu quý vị được Đức Chúa Trời tạo dựng, thì Ngài có toàn quyền sở hữu cả cuộc đời của quý vị. Chắc hẳn một trong hai lập luận trên là đúng, và không thể có một lý do nào cho rằng cả hai lập luận đều đúng cả. Hoặc, thứ nhất, sự tồn tại của chúng ta chỉ xảy ra một cách ngẫu nhiên trong lịch sử loài người, và do đó chúng ta hoàn toàn tự do làm bất cứ điều gì mà chúng ta vừa ý, tận hưởng hay là phá hỏng hoặc kết liễu sự sống của mình. Và nếu như cuộc đời của chúng ta là như thế, thì nó sẽ hoàn toàn vô nghĩa. Hoặc, trường hợp thứ hai, chúng ta là loài thọ tạo, và nếu đúng như vậy thì đấng tạo hóa có quyền sở hữu tuyệt đối trên đời sống của chúng ta. Đức Chúa Trời giới thiệu Ngài là đấng tạo hóa của chúng ta
và do đó Ngài là chủ nhân của chúng ta. Quý vị không thể thuộc về bản thân mình. Sự sống của chúng ta chỉ là sự ban tặng của Đức Chúa Trời. Chúng ta có giá trị và có ích lợi. Đức Chúa Trời quyết định tạo dựng chúng ta. Ngài làm việc này có mục đích và chúng ta sẽ khám phá ra mục đích đó khi chúng ta biết rõ về đấng tạo dựng nên chúng ta. Cho nên hãy tìm hiểu về chính mình. Nếu chúng ta không biết gì về đấng tạo hóa, chúng ta sẽ không thể hiểu về bản thân mình đâu. Khi người ta tin rằng họ vốn là những tác nhân vô dụng, thì sự sống của con người sẽ trở nên vô nghĩa, và nếu sự sống của con người không được xem trọng, thì nó chỉ đáng bị vứt bỏ khi không còn sự tiện ích nào. Trước hết, đó là dạng trẻ không được ra đời. Kế đến là người khuyết tật, rồi đến người lớn tuổi, và những người được xem là thành phần làm kiệt quệ nền kinh tế. Do đó họ trở thành những nỗi phiền toái, không cần thiết phải tồn tại, đúng không? Ngoài ra, những người khác màu da, những người khác chủng tộc hoặc khác tôn giáo cũng được liệt vào thành phần như vậy. Quan niệm sai lầm nghiêm trọng nhất trong thời đại này đó là chúng ta tin rằng sự sống của con người hiện diện một cách ngẫu nhiên. Định hướng tương lai của xã hội phần lớn xác định xem chúng ta là những tác nhân ngẫu nhiên hay là loài thọ tạo của Đức Chúa Trời quyền năng. Mỗi khi mở Kinh Thánh ra đọc, chúng ta được đối mặt với Đức Chúa Trời. Ngài là đấng tạo hóa và Ngài có quyền sở hữu tuyệt đối trên mọi sự mà Ngài tạo dựng. Sau khi Đức Chúa Trời tỏ cho chúng ta biết Ngài là ai, Ngài lại giải thích và cho chúng ta biết hai điều về bản thân của chúng ta. Thứ nhất, chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh Ngài. Và thứ hai, chúng ta hoàn toàn tùy thuộc vào Ngài. Hình ảnh Đức Chúa Trời là sao? Đức Chúa Trời phán rằng, chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta. Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 26. Quý vị có thể để ý đại từ số nhiều ở đây không? Đức Chúa Trời phán rằng, chúng ta hãy làm nên loài người. Đây là một chi tiết thú vị về bản tính của Đức Chúa Trời và sẽ được lý giải đầy đủ ở phần kế tiếp. Sau 5 ngày dựng nên vạn vật, đây là giờ phút hoàn chỉnh công việc của Chúa. Hình như Đức Chúa Trời đã trò chuyện với chính Ngài. Chúng ta hãy dựng nên loài người như hình chúng ta và theo tượng chúng ta. Hình ảnh là ánh phản chiếu, và như thế Đức Chúa Trời đang cho chúng ta biết rằng Ngài tạo dựng chúng ta để phản ánh lại phần nào bản tánh và sự vinh hiển của Ngài. Từ ngữ loài người ở đây được dùng để nói bao gồm chung cả nam và nữ. Chúng ta biết rõ trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 27, Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài, Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời, Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Hình ảnh Đức Chúa Trời cho chúng ta thấy được sự khác biệt giữa loài người và loài vật. Đức Chúa Trời không dựng nên loài vật nào giống như hình Đức Chúa Trời cả. Đó là lý do tại sao dù chúng ta là nam hay nữ đều không bị đối đãi hoặc cư xử như loài vật. Sự khác biệt giữa thế giới loài người và thế giới loài vật có ý nghĩa rất quan trọng. Bất cứ ai tin rằng loài người chỉ là loài vật được tiến hóa, họ đã bỏ qua chi tiết cơ bản nhất mà Đức Chúa Trời đã truyền phán về họ. Chúng ta được tạo dựng như hình Đức Chúa Trời. Hãy xem, Chúa nói gì? Loài người được Đức Chúa Trời tạo dựng theo hình ảnh Ngài, nhưng họ phải luôn nhớ rằng họ không phải là Đức Chúa Trời. Loài người dễ bị tổn hại. Đức Chúa Trời dựng nên loài người đầu tiên bằng bụi đất. Vì thế không có bất ngờ khi có sự tương tự giữa loài người và loài vật về mặt sinh học. Nhưng đời sống con người không chỉ có những nhu cầu về hóa học hoặc sinh học mà thôi. Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất, nắng lên hình người, hà sinh khí vào lỗ mũi, thì người trở nên một loài sanh linh. Chúng ta có thể nói hình ảnh này như là hình ảnh của một nụ hôn ban sự sống. Chúa nắng một hình người rồi đặt thân hình vô hồn đó nằm trên mặt đất. Rồi Chúa hà sinh khí vào thân hình này. Ngài đã ban sự sống cho loài người bằng nụ hôn và thân hình vô hồn này trở thành một sanh linh. Đức Chúa Trời luôn thực hiện công việc của Ngài như Ngài đã làm từ buổi sáng thế. Vì Ngài là Đức Chúa Trời, là đấng ban sự sống, hơi sống, muôn vật cho mọi loài. Như ở trong Công vụ đoạn 17 câu 25 đã chép. Đức Chúa Trời bảo tồn sự sống của chúng ta bằng hơi thở của Ngài từng hồi từng lúc. Vì thế nếu chúng ta cố tình phạm tội cùng Ngài, hãy cố làm điều đó, nhưng không được thở. Thật là tồi tệ khi dùng hơi thở của Đức Chúa Trời ban cho và sinh khí của hơi thở ấy mà làm buồn lòng Ngài, phải không? Còn đây là bí quyết thứ nhì giúp chúng ta hiểu về chính mình. Chúng ta hoàn toàn tùy thuộc vào Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta có thể nắm bắt được hai chân lý ấy, tức là chúng ta được Đức Chúa Trời tạo dựng theo hình ảnh Ngài và hoàn toàn tùy thuộc vào Ngài, thì chúng ta sẽ phát hiện chúng ta có một phẩm cách cao quý cùng với một địa vị rất hèn mọn. Đức Chúa Trời ban cho Adam 4 quà tặng đặc biệt làm cho đời sống của ông rất viên mãn. Đó là sự hiện diện của Ngài, một chỗ nương thân, một mục đích của cuộc sống và một kẻ giúp đỡ. Đức Chúa Trời là thần, có nghĩa là mắt thường không thể nhìn thấy Ngài được. Nhưng ngay từ phần mở đầu, Thánh Kinh được ghi chép như sau. Lối chiều, nghe tiếng Jehovah Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn. Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 8. Đây là hình ảnh được đồng đi cùng với Đức Chúa Trời. Chính mình Đức Chúa Trời hiện ra trong một khu vườn tuyệt đẹp có tên là Ê-đen. Chúng ta gọi sự hiện ra này là thần hiển hiện, có nghĩa là sự xuất hiện của Đức Chúa Trời mà con người nhìn thấy được. Kinh Thánh Cựu Ước cho chúng ta rất nhiều thí dụ về các sự xuất hiện quan trọng này. Trong số các lần xuất hiện đầu tiên, sự xuất hiện của Chúa với Adam và Eva là thật, còn khi Ngài hiện ra với dân sự của Ngài thì đó là sự hiện diện vô hình. Đức Chúa Trời tồn tại đời đời mà mắt thường không nhìn thấy được, và Ngài muốn thiết lập mối quan hệ giữa người nam với người nữ để họ có thể biết Ngài và tương giao với Ngài. Ở những phần kỹ thuật kế tiếp ở trong Kinh Thánh, chúng ta sẽ thấy Đức Chúa Trời sẽ trở thành một con người, cho nên chúng ta trở nên lấy làm lạ khi thấy sự xuất hiện của Ngài ở trong Cựu Ước là thật. Những sự hiện ra này cho chúng ta thấy Đức Chúa Trời thiết tha mong muốn thiết lập mối tương giao của Ngài đối với loài người. Hình như con trời không thể chờ đợi đến thời điểm Ngài sẽ giáng trần. Ngài rời khỏi thiên đàng, Ngài đến trần gian, dấn thân vào không gian, vào thời gian của loài người để cùng dạo bước với tổ phụ loài người ở trong vườn Ê-đen. Xin chú ý ở câu Kinh Thánh này, nghe tiếng Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn. Họ nghe được tiếng cành cây bị gãy và tiếng xào xạc của lá khô. Họ đồng đi với Ngài như thế Ngài cùng đi với Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng dọc theo bờ biển Galilê vậy. Adam và Eva cùng đi với Đức Chúa Trời. Họ hỏi han và trò chuyện rất vui vẻ. Quý vị có thể tưởng tượng được việc này sẽ thế nào không? Đức Chúa Trời rất thích công việc Adam đã làm mỗi ngày. Ngài biết Eva đang nghĩ gì, Ngài đã trò chuyện với họ. Người nam và người nữ đang đồng đi với Đức Chúa Trời trong sự tương giao với Ngài. Trong phân đoạn kế tiếp, chúng ta sẽ thấy được mối tương giao giữa Chúa và loài người bị đổ vỡ, và tình trạng đổ vỡ này vẫn còn tiếp diễn qua nhiều thế hệ trong lịch sử của loài người. Đấng Christ đến thế gian để phục hồi lại mối tương giao này và tạo điều kiện thuận lợi cho loài người cùng đi với Đức Chúa Trời. Đó là nội dung của toàn bộ Kinh Thánh. Chúa Giêsu Christ cho chúng ta phương cách để đến với Đức Chúa Trời. Chúng ta không thấy Ngài, nhưng khi chúng ta đến với Ngài bằng đức tin và trong danh của Chúa Giêsu, thì Ngài thật sự hiện diện với chúng ta, giống như khi Ngài hiện ra với Adam để ông có thể thấy Ngài. Hãy suy nghĩ về điều này mỗi khi chúng ta cầu nguyện. Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 8 chép, đoạn Jehovah Đức Chúa Trời lập một cảnh vườn tại Ê-đen ở về hướng đông và đặt người mà Ngài dựng nên ở đó. Ở đây Ngài tạo nên một mái ấm. Không ai có thể nói chính xác địa điểm vườn Ê-đen ở đâu. Nhưng điều quan trọng chúng ta phải hiểu rõ là nơi đó có thật. Chúng ta được biết cảnh vườn ở về phía đông. Sáng Thế Ký có phần ghi chép về sự khải thị mà Đức Chúa Trời ban cho Môi-se ở núi Sinai. Vì thế chúng ta đang nói đến địa điểm ở đông núi Sinai. Bốn con sông trong cảnh vườn cũng được ghi chép trong đoạn 2 từ câu 10 đến câu 12. Chúng ta không biết vị trí của sông Bishon và Gihon, nhưng sông Hiyeke và sông Euphrates chảy qua Iraq hiện nay. Chúng ta không biết chắc chắn về địa điểm vườn Ê-đen, nhưng thật sự Chúa đã lập nên một cánh vườn như vậy ở một nơi nào đó trong khu vực này. Điều quan trọng là Chúa đã đặt người nam ở đó. Đức Chúa Trời đã xuất hiện cho Adam thấy Ngài, và Ngài đặt ông ở trong vườn. Cũng có thể Đức Chúa Trời tạo dựng nên người nam bên ngoài vườn Ê-đen, rồi mang vào bên trong vườn và phán rằng đây là nơi ta sắm sẵn cho người. Đức Chúa Trời tạo dựng nên một nơi đặc biệt làm chỗ ở cho Adam và để ông hưởng hạnh phúc từ nơi Ngài. Chúng ta cũng được khích lệ khi nhớ rằng Đức Chúa Trời cũng thực hiện điều đó cho chúng ta. Ngài đã xác định một nơi phù hợp làm chỗ ở cho tất cả chúng ta. Công vụ đoạn 17 câu 26 đã chép: Hãy tưởng tượng Đức Chúa Trời đang đi cùng chúng ta về nhà và nói rằng đây là nơi ta muốn ngươi vào ở. Ồ, Đấng Christ đang cùng đi với chúng ta đến nhà thờ và nói rằng đây là nơi ta sắm sẵn cho ngươi để ngươi được trưởng thành. Không ai trong chúng ta tình cờ tới một nơi nào đó cả. Giống như Adam, khi chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đặt để chúng ta ở một nơi nào đó, chúng ta sẽ được thêm sức trong những lúc khó khăn nhất. Không những vậy, Đức Chúa Trời cũng đã tạo dựng nên trên mặt đất loài thú ngoài đồng, loài chim trời. Ngài mang chúng đến với người nam để được đặt tên, và tên nào Adam đặt cho chúng thì tên đó trở thành tên riêng của chúng, như trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 19. Tức là Ngài giao việc làm cho Adam. Trong Sáng Thế Ký đoạn 1, Đức Chúa Trời đặt tên cho ngày và đêm. Bây giờ Adam được mời tham gia công việc của Đức Chúa Trời bằng cách đặt tên cho mọi loài. Khoa học cũng chỉ đặt tên cho các sự nghiên cứu mà thôi. Các khoa học gia quan sát, suy nghĩ về điều họ trông thấy và rồi mô tả điều đó ra. Đó là công việc đầu tiên mà Đức Chúa Trời giao cho Adam để làm. Ngay từ buổi sáng thế, Adam đã phải bận rộn với công việc rồi. Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 15 chép, Đức Chúa Trời đem người vào cảnh vườn Ê-đen để trông và giữ vườn. Việc làm là một món quà tốt lành mà Chúa ban cho chúng ta. Loài người có việc làm trước khi tội lỗi bước vào trong thế gian, và chúng ta vẫn có việc làm sau khi tội lỗi bị xóa sạch. Lối vào thế gian của tội lỗi đã ảnh hưởng trên công việc làm và mở đầu cho sự thất bại. Nhưng điều đầu tiên chúng ta phải nói rằng công việc là một món quà tốt lành mà Chúa ban cho loài người chúng ta. Hãy chú ý chi tiết Đức Chúa Trời mang loài vật đến cho Adam đặt tên. Ngài ưa thích công việc hàng ngày của Adam. Điều này rất đáng suy nghĩ, dù cho quý vị đang ngồi trong văn phòng, tại cửa hàng, trường học hay là bên cạnh bồn rửa chén, thì Đức Chúa Trời vẫn quan tâm và muốn tham gia vào công việc hàng ngày của quý vị đó. Quý vị có thể hiểu được điều này không? Vẫn chưa hết. Sáng Thế Ký đoạn 2, câu 18 và câu 22, cộng với những phần nhấn mạnh khác, Đức Chúa Trời phán rằng loài người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Đức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nơi Adam làm nên một người nữ đưa đến cùng Adam. Một lần nữa Đức Chúa Trời xuất hiện cùng Adam và phán: Adam, ta muốn ngươi gặp một người. Chắc chắn miệng Adam sẽ há hốc ra vì kinh ngạc, và tôi chắc chắn rằng ông cũng rất hài lòng và nói rằng: người này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 23. Xin chú ý, chính Chúa mang hai người lại với nhau. Lễ cưới đầu tiên được Đức Chúa Trời quyền năng cử hành. Hãy tưởng tượng trong trí của quý vị cảnh tượng ấy. Đức Chúa Trời cầm tay người nữ đặt vào tay người nam và nói: đây là người phối ngẫu mà ta dựng nên cho ngươi. Ở phân đoạn kế tiếp chúng ta sẽ thấy hôn nhân có nhiều rắc rối hơn chúng ta nghĩ. Khi Eva bị cám dỗ, Adam giống như một người bàng quan chỉ đứng nhìn mà không làm điều gì để giúp cho vợ mình khi người vợ cần ông ta chung vai gánh vác. Rồi chúng ta thấy họ trốn tránh trách nhiệm và đổ lỗi cho nhau về sự rắc rối đó. Nhưng nếu có rắc rối nào xảy ra với họ trong tương lai, thì cả hai đều chắc chắn một điều là họ được Đức Chúa Trời kết hợp. Trong hôn nhân, nhiều lúc người chồng và người vợ cần phải quay về với nguyên tắc này. Hôn nhân là sự kết hợp người nam và người nữ của Đức Chúa Trời như Kinh Thánh đã chép. Bởi vậy, cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ trở nên một thịt. Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 24. Hôn nhân là quà tặng tuyệt vời của Đức Chúa Trời. Khi có hai người kết hôn, Đức Chúa Trời trong sự hiện diện vô hình kết hợp họ như Ngài đã kết hợp Adam và Eva trong sự hiển hiện của Ngài. Khi kết hôn, quý vị hãy tưởng tượng Đức Chúa Trời đang đặt tay của quý vị vào người bạn đời của mình và kết hợp hai người lại với nhau. Khi đó Đức Chúa Trời phán rằng: hãy sống đời với nhau, yêu thương nhau và tha thứ cho nhau. Hãy sống suốt đời bên nhau. Đó là việc Đức Chúa Trời đã làm khi quý vị kết hôn, Và khi chúng ta biết Đức Chúa Trời đã kết hợp hai người lại với nhau, thì chúng ta sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất trong đời sống hôn nhân của mình. Nếu chúng ta đang tìm kiếm người bạn đời của mình, hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời mang Eva đến cho Adam. Áp lực tìm kiếm người phù hợp với mình có thể rất lớn. Đức Chúa Trời mang Eva cho Adam. Quý vị có thể nhờ cậy Chúa mang người phù hợp cho quý vị hoặc mang quý vị đến với người phù hợp. Tôi không đề nghị quý vị phải thụ động trong việc này, nhưng tôi cho rằng quý vị không cần phải hốt hoảng gì cả. Quý vị có thể nhờ cậy Đức Chúa Trời trong mọi khía cạnh của đời sống mình. Chúng ta có thể thấy được sự nhân từ rất lớn của Đức Chúa Trời là đấng ban ơn dư dật cho loài người hay không? Đấng tạo hóa đã ban cho con người đầu tiên một mái ấm, một mục đích, một kẻ giúp đỡ và cùng vui thỏa trong sự hiện diện của Ngài. Đó là thiên đàng ở trên đất, hay còn gọi là địa đàng, đúng không? Trong phân đoạn kế tiếp, chúng ta sẽ thấy rằng tội lỗi gây cho hôn nhân nhiều căng thẳng vô cùng, đem thất bại vào việc làm, dẫn đôi vợ chồng đầu tiên đến chỗ bị đuổi ra khỏi nhà và mất đi niềm vui trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Nhưng vào những lúc như thế, Đức Chúa Trời cũng sẽ không cách xa loài người. Đấng Christ lâm phàm. Con trời là đấng từng dạo chơi với Adam trong vườn Ê-đen, mang lấy hình ảnh con người và giáng thế làm người. Khi Ngài đến, sự hiện diện của Đức Chúa Trời trở nên hữu hình giữa chúng ta. Ngài đến để chữa lành bệnh tật và phục hồi những tổn hại và đổ vỡ do tội lỗi gây ra. Ngài phán rằng, ta đến hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật. Giăng đoạn 10 câu 10. Đức Chúa Trời muốn chúng ta biết rằng Ngài là đấng tạo hóa và do đó Ngài có quyền tể trị trên muôn loài vạn vật, kể cả con người chúng ta. Ngài muốn chúng ta biết rằng Ngài tạo dựng nên chúng ta theo hình ảnh Ngài, và vì lý do này chúng ta có phẩm cách và giá trị cách khác biệt. Từ thời khởi thủy trong lịch sử nhân loại, Đức Chúa Trời đã tạo điều kiện cho tổ phụ chúng ta biết Ngài và hưởng phước từ Ngài. Ngài sẽ làm bất cứ điều gì để tạo điều kiện này. Đức Chúa Trời hiện ra và đồng đi với họ. Đức Chúa Trời ban phước dư dật cho họ. Ngài mang người vợ đến cho người nam. Ngài dẫn họ về một mái ấm và ban cho họ việc làm. Ngài cung cấp và chia sẻ mọi sự cần dùng trong đời sống của họ. Ngài sẽ tiếp tục quan tâm dân sự Ngài như trước kia. Chỉ có một sự khác biệt là chúng ta không thể thấy Ngài đang làm điều đó. Chúng ta bước đi bởi đức tin, chứ không phải bằng mắt thấy. Chúng ta hãy cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Kính lạy Chúa, con dâng lên lời cảm tạ Ngài về ơn cầu nguyện Ngài ban cho chúng con, nhờ đó chúng con cảm nhận được sự hiện diện của Ngài là thật, như là Adam đã kinh nghiệm về sự hiện ra của Ngài ở trong vườn Ê-đen năm xưa. Con cảm tạ Ngài vì qua lời của Ngài, con nghe thấy Ngài phán rõ ràng như Ngài đã phán với Eva từ trước. Con cảm tạ Chúa là đấng ban phước dư dật trên đời sống của con. Con biết Ngài đang hành động trong nhà con, trong việc làm, trong mọi sự liên quan đến con. Con cũng nhận thấy tội lỗi đã phá hỏng những quà tặng tốt đẹp này và cướp đi niềm vui mà con được hưởng từ nơi Ngài. Xin ban phước cho gia đình, cho việc làm cùng tất cả các mối quan hệ của con. Và trên bước đường con đi theo Chúa, xin Ngài tể trị, xin Ngài kiểm soát mọi sự Ngài ban cho con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Con khiêm cung khi nhìn lên Cha Thánh, lòng con yên vui trong tình yêu của Ngài. Mọi vinh hoa trên đời này ôi sao vô nghĩa trong vinh quang thiên thượng. Lòng con khiêm cung khi chờ mong ý Chúa, và tâm linh con xin thuần theo ý Ngài. Mọi vinh hoa trên đời này ôi sao vô nghĩa trong vinh quang thiên thượng.